Hồi 112. Nhờ địa đạo quần hùng thoát hiểm. Lệnh Hồ Xuân biết Đạt Ma Lão Tổ là tổ sư của chùa Thiếu Lâm, là lãnh tụ võ học bao nhiêu đời của chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm hơn ngàn năm mà không suy là nhờ môn phái của Đạt Ma Lão Tổ có người kế thừa. Năm xưa, Đạt Ma Lão Tổ từng quay mặt vào tượng 9 năm, cuối cùng đại triệt đại ngộ, cho nên trong chùa tạc tượng phụng thờ Đạt Ma quay mặt vào tường. Đạt Ma Lão Tổ là tổ của Thiền Tông Trung Thổ đời Đường, bất luận là trong võ lâm hay trong Phật giáo đều có địa vị rất cao. Chuyến này đến chùa Thiếu Lâm, quần hào đều tuân theo lời dặn của lệnh Hồ Xung. Đối với các đồ vật ở trong chùa không được làm hư hoại, tượng Đạt Ma Lão Tổ này quyết không thể coi thường. Nhưng bọn Đào Hoa Tiên nổi tính tò mò, không thèm để ý đến lời khuyên của lệnh Hồ Xung. Ba người cùng vận kình lực đẩy pho tượng Đạt Ma Lão Tổ quay lại. Đột nhiên, bảy người cùng la lên, thấy trước mặt một tấm thiết bản từ từ kéo lên trên, để lộ ra một cái hang to. Tấm thiết bản lâu ngày phát rỉ, kết lại rất chặt. Ba người bọn Đào Hoa Tiên cố sức đẩy lên nữa, làm phát ra những tiếng kèn kẹt, nghe rất chói tai. Đào Chi Tiên la lên, quả nhiên là có hang. Đào Căng Tiên nói, xem sáu con chuột khiêng con mèo đi hướng nào. Lão cúi đầu chui vào trong động. Bọn Đào Cán Tiên không ai chịu ở ngoài, liền chui hết vào hang. Hang rất lớn. Sau khi sáu người chui vào, nghe tiếng bước chân xa dần, nhưng trong khoảnh khắc sáu lão cùng la oai oái rồi chạy ngược ra. Đào Chi Tiên la lên, bên trong tối đen không thấy đáy hang. Đào Diệp Tiên nói, đã tối đen thì sao biết rất sâu, không chừng đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng hang rồi. Đào Chi Tiên nói, người đã nói đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng, vậy sao không đi thêm mấy bước nữa đi để biết chỗ tận cùng? Đào Diệp Tiên nói, ta nói là không chừng, chứ đâu phải là nhất định, giữa cái không chừng và nhất định khác nhau xa. Đào Chi Tiên nói, người đã biết là ngươi nói không chừng, sao lại còn nói nhiều? Đào Căng Tiên nói ôm sờm làm gì, mau đi đốt hai cây đuốc vào trong động xem sao. Đào Thực Tiên hỏi, tại sao chỉ đốt hai cây, đốt ba cây không được sao? Đào Hoa Tiên hỏi, đã đốt được ba cây thì tại sao không đốt luôn bốn cây? Bọn Đào Cốc Lục Tiên miệng cứ nói hoài, mà tay thì vô cùng mau lẹ, trong khoảnh khắc đã bẻ chân bàn đốt lên bốn cây đuốc. Sáu người tranh nhau chui vào trong động. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, xem ra rõ ràng trong chùa Thiếu Lâm có một địa đạo bí mật. Ngày trước ta bị cầm tù ở Cô Sơn Mai Trang, cũng đã đi qua một địa đạo dài, Doanh Doanh chắc bị giam trong đó. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, tim đập thình thịch, chàng liền chui vào trong động, tăng cước bộ đuổi theo bọn Đào Cốc Lục Tiên. Địa đạo này rất rộng, khác với địa đạo chật hẹp ẩm ướt của Cô Sơn Mai Trang, có điều trong động có mùi hôi hám, hít vào rất khó chịu. Đào Thực Tiên nói, sáu con chuột không thấy đâu cả, chỉ e chúng không chui vào trong động này, chúng ta quay về đi chỗ khác tìm. Đào Cán Tiên nói, đi đến tận cùng hang rồi quay về cũng đâu có muộn. Sáu người lại đi một lúc nữa, đột nhiên nghe vù một tiếng, một cây thiền trượng ở khoảng không đánh thẳng xuống. Đào Hoa Tiên chạy trước vội nhảy lùi ra sau, thiền trượng đánh mạnh vào ngực của Đào Thực Tiên. Một tăng nhân tay cầm thiền trượng nhanh chân nép vào bên vách đá bên phải. Đào Hoa Tiên tức giận quát, tổ mẹ nó, tặc tử trọc đầu, dám rình ở đây mà đánh lén lão gia. Lão đưa tay đập vào vách đá, vù một tiếng, bên trái vách đá lại có một thiền trượng đánh ra. Cây thiền trượng này chặn đường thối lui của Đào Hoa Tiên, lão không thể lùi lại để tránh, đành phải nhảy lên trước. Chân trái vừa chạm đất thì bên phải lại có một thiền trượng vụt đến. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã thấy rất rõ người sử thiền trượng không phải là người sống, mà là người sắt có cơ quan điều khiển, nhưng được lắp đặt rất tinh vi. Chỉ cần có người đập trúng cơ quan ở dưới đất thì có thiền trượng đánh ra, tiếng thoái hô ứng của mỗi phát trượng đánh ra đều tinh diệu lợi hại vô cùng. Đào Hoa Tiên rút đoạn thiết bổng ra đỡ, choang một tiếng, cây đoạn thiết bổng bị chấn động bay khỏi tay. Đào Hoa Tiên la lên chao ôi rồi ngã lăn xuống đất, lại có một cây thiền trượng đánh xuống đầu lão. Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên rút đoạn thiết bổng ra vọt đến cứu huynh đệ, song bổng cùng vung ra mới cản được. Nhưng một trượng đánh qua, hai trượng đánh tới, Đào Cán Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên cùng xông vào. Năm cây đoạn thiết bổng đã nghênh chiến với thiền trượng đánh ra từ hai bên vách. Chiếc hòa thượng sử thiền trượng tuy là vật chết, nhưng người thiết kế là một người thợ có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Nếu không lĩnh hội được tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, thì ắt có cao tăng Thiếu Lâm chỉ điểm. Mỗi thiền trượng do các thiết hòa thượng đánh ra đều rất thuần thục lại rất lợi hại. Cánh tay của thiết hòa thượng và thiền trượng đều đúc bằng thép nguyên chất, trọng lượng cả trăm cân, được điều khiển bằng hệ thống dây chuyền của bộ máy, nên đánh xuống với lực đạo rất mạnh, không thua kém gì một cao thủ. Võ công Đào Cốc Lục Tiên tuy cao cường, nhưng đoạn thiết bổng lại quá ngắn, khó đỡ nổi sức đánh của thiền trượng. Sáu huynh đệ than khổ rùm trời, chỉ mong lùi lại, nhưng sau lưng lại nghe kình phong vù vù, toàn là bóng thiền trượng. Mỗi khi tiến lên một bước thì có thêm mấy thiết hòa thượng đánh ra. Lệnh Hồ Xung thấy tình thế nguy cấp, lại thấy chiêu số của các thiết hòa thượng tinh thâm, nhưng trong từng chiêu đều có chỗ sơ hở rất lớn. Chàng rút trường kiếm ra, phóng vào cổ tay của thiết hòa thượng, choang choang hai tiếng, mũi kiếm đã đâm trúng huyệt đạo ở cổ tay của thiết hòa thượng. Tia lửa bắn ra tung tóe, trường kiếm cong lại. Bỗng nghe Đào Cán Tiên la oai oái, hắn đã bị thiền trượng đánh trúng ngã lăn ra đất. Lệnh Hồ Xung vốn đã kinh hãi, bây giờ thì thần trí tán loạn, thấy thiền trượng đánh tới là không chần chờ gì nữa, vội đâm hai kiếm, choang choang. Chàng đã đâm trúng yếu huyệt của thiết hòa thượng, nhưng hai chiêu kiếm tinh thâm ấy chỉ làm tróc đi một chút sét rỉ trên tay và ngực của đối phương. Trên đầu lại có tiếng gió rít, một thiền trượng đánh bổ xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nhảy về trước né tránh, phía trước lại có thiền trượng phóng tới. Bỗng nhiên mắt chàng tối sầm lại rồi không thấy gì nữa. Thì ra bốn cây đuốc của bọn Đào Cốc Lục Tiên khi tiếp chiến với các thiết hòa thượng đã bị ném xuống đất tắt ngấm. Lúc Lệnh Hồ Xung tiến lên thì ba cây đã tắt, lúc né mấy chiêu thì cây thứ tư cũng tắt luôn. Lệnh Hồ Xung không thấy gì nữa, tay chân trở thành vô dụng, vai trái của chàng đau buốt, bèn nằm phục xuống. Tai nghe tiếng úi chao, hừ, chết mẹ rồi, vang lên ỏm tỏi. Đầu Cốc Lục Tiên lần lượt bị đánh ngã. Lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, nghe tiếng gió sau lưng toàn là tiếng kình phong của thiền trượng đánh ra, giống như đang nằm mơ. Chàng sợ đến cực điểm, hoàn toàn bất lực. Không bao lâu, tiếng kình phong giảm dần, tiếng lách cách không ngừng vang lên, dường như các thiết hòa thượng trở về vị trí cũ. Bỗng thấy trước mặt sáng loà, có người gọi: Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử có ở đây không? Lệnh Hồ Xung cả mừng la lớn: tại hạ đang ở đây. Lệnh Hồ Xung nằm im không nhúc nhích, tiếng bước chân vang lên, có mấy người vừa đến. Kế Vô Thì ồ một tiếng rất kinh dị. Lệnh Hồ Xung nói: đừng qua đây, cơ quan rất lợi hại. Bọn Kế Vô Thì đợi lâu không thấy Lệnh Hồ Xung trở lại, lòng rất lo lắng, hơn 10 người chạy đi tìm. Đến Đạt Ma Đường, bọn họ phát hiện ra địa đạo liền chui vào, thấy Lệnh Hồ Xung và Đạo Cốc Lục Tiên nằm ngổn ngang dưới đất, trên mình đầy máu thì không khỏi kinh hãi. Tổ Thiên Thu la lên: Lệnh Hồ công tử bị sao vậy? Lệnh Hồ Xung nói: đứng yên đừng nhúc nhích, hễ nhúc nhích thì cơ quan sẽ phát động lại. Tổ Thiên Thu đáp: dạ, tại hạ dùng nhuyễn tiên để kéo các vị ra được không? Lệnh Hồ Xung đáp: vậy thì hay lắm. Tổ Thiên Thu vung nhuyễn tiên quấn chặt chân trái của Đào Chi Tiên rồi kéo lão ra. Đào Chi Tiên nằm ngoài cùng nên Tổ Thiên Thu kéo lão ra trước, sau đó dùng nhuyễn tiên quấn chặt chân phải của Lệnh Hồ Xung rồi nói: tại hạ đắc tội. Lão kéo Lệnh Hồ Xung ra, cứ liên tục như vậy, lão kéo Đào Cốc Ngũ Tiên ra mà không chạm đến cơ quan. Những thiết hòa thượng lắp đặt hai bên tường cũng không nhảy ra đã thương người nữa. Lệnh Hồ Xung loạn choạng đứng dậy, chàng vội hỏi thăm Đào Cốc Lục Tiên. Vai, lưng của sáu lão đều bị truyền thượng đã thương. May mà sáu lão thuộc loại da thô, thịt dày, nội lực thâm hậu, đề kháng tốt nên bị thương không nặng lắm. Đào Căn Tiên khịt mũi nói: mấy hòa thượng này làm bằng sắt lợi hại thật, nhưng bọn chúng cũng bị Đào Cốc Lục Tiên phá tan tành hết ráo. Đào Hoa Tiên cảm thấy không tiện dành hết công lao về phần mình, bèn nói: Lệnh Hồ công tử cũng có một chút công lao, nhưng công lao ấy không bằng sáu huynh đệ bọn ta. Lệnh Hồ Xung cố nhịn đau, cười nói: đương nhiên rồi, ai mà bằng Đào Cốc Lục Tiên cho được. Tổ Thiên Thu hỏi: Lệnh Hồ công tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung kể sơ lược tình hình, rồi nói: chắc Thánh Cô bị giam trong này, chúng ta phải tìm cách để phá những thiết hòa thượng này. Tổ Thiên Thu liếc nhìn bọn Đào Cốc Lục Tiên, lão nói: thì ra thiết hòa thượng còn chưa phá được. Đào Cán Tiên nói: Muốn phá Thiết Hòa Thượng đâu có gì là khó, chẳng qua bọn ta nhất thời chưa muốn ra tay mà thôi. Đào Thực Tiên nói, đúng vậy, đối với Đào Cốc Lục Tiên không có cái gì vững chắc mà không phá nổi, không có kẻ địch nào mà không khắc chế được. Kế Vô Thi nói, không biết mấy Thiết Hòa Thượng này lợi hại thế nào, xin Đào Cốc Lục Tiên hãy xông vào dẫn động các cơ quan một lần nữa để mọi người được mở rộng tầm mắt được không? Vừa rồi Đào Cốc Lục Tiên đã nếm mùi đau khổ nên bọn họ đâu có chịu xông lên trước hứng đòn, quơi lưng ra cho thiết trưởng đánh xuống mà không biết đường né tránh. Đào Cán Tiên nói, các vị, mèo bắt chuột thì mọi người đều thấy qua, nhưng chuột cắn mèo thì có ai thấy qua chưa? Đào Diệp Tiên nói, bảy người bọn ta vừa rồi đã thấy được, thật mở rộng tầm mắt, đúng là chưa bao giờ thấy qua. Sáu huynh đệ lão có một tuyệt kỹ là hãy gặp vấn đề khó khăn không thể đối đáp thì liền nói vòng nói vo, lảng sang chuyện khác. Lệnh Hồ Xung nói, xin các vị khiêng dùm mấy tảng đá to nặng khoảng 100-200 cân tới đây. Lập tức có ba người đi ra ngoài khiêng ba tảng đá to vào, toàn là đá dùng làm hòn non bộ trong sân chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung ôm một tảng đá, vận nội lực đẩy mạnh vào, tảng đá lăn ầm ầm làm cho cơ quan phát động, hai bên vách phát ra tiếng ken két, từng Thiết Hòa Thượng xông ra, bóng trượng loang loáng, tiếng vù vù bất tuyệt, từng cây thiết trượng đánh ngang quét dọc. Một lúc lâu sau, tất cả Thiết Hòa Thượng mới rút về vách đá. Quần Hào thấy vậy đều mắt hoa thần loạn, liếu cả lưỡi. Kế Vô Thi nói, công tử, những Thiết Hòa Thượng này có cơ quan điều khiển, nhưng sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan phải được tác động thì người sắt mới hoạt động. Chỉ cần dùng tảng đá lăn vào, làm động mấy lần nữa thì lực đạo của các cơ quan sẽ cạn kiệt, Thiết Hòa Thượng không hoạt động được nữa. Lệnh Hồ Xung nóng lòng muốn cứu Doanh Doanh thoát hiểm bèn nói, tại hạ thấy thế xuất trượng của Thiết Hòa Thượng lúc nào cũng rất nhanh, không biết phải lăn đá bao nhiêu lần thì lực đạo của các cơ quan mới hết, nếu thử thêm 7-8 lần nữa thì trời đã sáng rồi. Vị huynh trưởng nào có bảo đao bảo kiếm xin cho tại hạ mượn tạm. Có một người vọt lên trước rút đao ra khỏi vỏ, nói, minh chủ, thanh đao này của tại hạ rất bén. Lệnh Hồ Xung thấy người này mũi cao mắt sâu, dưới cằm có chòm râu vàng, dường như là người Tây Vực. Chàng nhận đao, quả nhiên khí lạnh tỏa ra, biết không phải là loại đao bình thường. Lệnh Hồ Xung nói, đa tạ, tại hạ mượn bảo đao của huynh trưởng để chém người sắt, nếu có sức mẻ xin đừng trách. Người đó cười nói, vì giải cứu thánh cô, tính mạng của mọi người còn không tiếc, đao kiếm là vật ngoại thân có chi đáng kể. Lệnh Hồ Xung gật đầu, Đào Cốc Lục Tiên la lên, cẩn thận đó. Lệnh Hồ Xung bước lên trước, vù một tiếng, một cây thiền trượng liền đánh xuống. Chiêu thức này Lệnh Hồ Xung đã thấy ba lần, không nghĩ ngợi gì nữa, chàng liền vung đao lên, choang một tiếng, chém đứt cổ tay phải của Thiết Hòa Thượng, cánh tay sắt và cả thiết trượng đều rơi xuống đất. Lệnh Hồ Xung khen, hảo bảo đao. Lúc đầu Lệnh Hồ Xung còn sợ lưỡi đao này không bén lắm, không thể chém đứt cổ tay của Thiết Hòa Thượng. Khi thấy đao chém sắc như chém bùn, tinh thần chàng phấn chấn. Choang choang hai tiếng, chàng lại chém đứt hai cổ tay của Thiết Hòa Thượng. Lệnh Hồ Xung dùng đao làm kiếm, hoàn toàn sử chiêu số trong Độc Cô Cửu Kiếm. Thiết Hòa Thượng từ hai bên vách không ngừng xông ra tấn công, nhưng tay cầm thiền trượng đã bị chặt đứt. Tuy hai cánh tay liên tục vung lên đập xuống, đánh sang trái, quét sang phải, nhưng không có thiền trượng thì cũng không làm gì được. Lệnh Hồ Xung thấy càng xông về phía trước thì chiêu số đánh ra của Thiết Hòa Thượng càng tinh diệu, lòng chàng ngấm ngầm khâm phục, nhưng toàn là vật đúc bằng sắt thép nên một chiêu xuất ra thì lộ chỗ sơ hở rất lớn. Sau khi cổ tay bị chặt đứt, tuy cơ quan không ngừng phát động nhưng cũng đã biến thành phế vật. Quần Hào giơ cao đuốc đi theo sau chiếu sáng cho Lệnh Hồ Xung chém đứt hơn 100 cánh tay sắt. Trong thạch động không còn Thiết Hòa Thượng nhảy ra nữa. Có người đếm tổng cộng có 108 Thiết Hòa Thượng. Quần Hào ở trong địa đạo cùng hoan hô làm chấn động cả màn nhĩ. Lệnh Hồ Xung chỉ muốn sớm tìm được Doanh Doanh. Chàng cầm một cây đuốc, xông về phía trước. Trên đường chàng cẩn thận từng chút một, sợ gặp phải cơ quan. Địa đạo càng đi càng dốc xuống. Đi được hơn 3 dặm, địa đạo thông vào mấy cái huyệt động tự nhiên, vẫn không gặp cơ quan cạm bẫy nào. Bỗng nhiên trước mặt có ánh sáng lờ mờ xuyên vào. Lệnh Hồ Xung vọt nhanh tới trước, chân chàng dẫm lên một bề mặt mềm mềm, thì ra là một lớp tuyết, đồng thời có một luồng khí lạnh xông vào lồng ngực, đã ra được ngoài trời. Lệnh Hồ Xung nhìn bốn phía, trong đêm tối, tuyết rơi rất nhiều, lại nghe tiếng nước chảy róc rách. Thì ra chàng đang đứng bên một khe suối. Trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy thất vọng vì địa đạo này không thông vào chỗ Doanh Doanh bị giam cầm. Kế Vô Thi ở sau lưng Lệnh Hồ Xung nói, mọi người đừng lên tiếng, chắc chúng ta đang ở dưới núi Thiếu Thất. Lệnh Hồ Xung hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã thoát hiểm rồi ư? Kế Vô Thi nói, công tử, bây giờ là mùa đông nên những khe suối trên núi không có nước, xem ra chúng ta đã thông xuống địa đạo đến chân núi rồi. Tổ Thiên Thu vui mừng nói, phải rồi, chúng ta vô tình tìm được địa đạo bí mật của chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trả bảo đao cho hào sĩ Tây Vực, nói, mau truyền lệnh để mọi người theo địa đạo xuống núi. Kế Vô Thi bảo mọi người tản ra, lại ra lệnh cho mấy chục người đứng canh giữ địa đạo đề phòng địch tấn công bất ngờ. Nếu trước và sau địa đạo đều bị chặn lại, những huynh đệ nào chưa kịp ra chắc sẽ chết một cách khốn khổ. Không bao lâu đã có người quay về báo, quả thực chỗ ta đứng là dưới chân núi Thiếu Thất, phía sau núi, ngẩng đầu lên có thể thấy sân chùa trên đỉnh núi. Quần hào chưa thoát ra hết, ai cũng không dám nói lớn tiếng. Mọi người từ địa đạo đi ra càng lúc càng đông, ngay cả những người bị thương và các xác chết cũng được khiêng ra. Quần hào tìm được cái sống trong cái chết, tuy không lớn tiếng hoan hô nhưng cũng bàn tán thì thầm, vui mừng ra mặt. Bạch Hùng trong Hắc Bạch Song Hùng nói, Minh chủ, những tên vô lại này vẫn tưởng chúng ta còn ở trong chùa, chỉ bằng chúng ta tấn công sau lưng bọn chúng, chém đứt đuôi ráo hết bọn vô lại cho hả cơn tức giận. Đào Cắn Tiên chen vào nói, bọn vô lại này có đuôi hay sao mà chém? Lệnh Hồ Xung nói, chúng ta đến chùa Thiếu Lâm là để đón tiếp thánh cô. Thánh cô không đón được thì nên tiếp tục hỏi thăm tìm kiếm, không nên sát thương nhiều. Bạch Hùng nói, hừ, dù sao chăng nữa ta cũng phải bắt mấy tên vô lại để xơi, nếu không thì bọn chúng coi thường. Lệnh Hồ Xung nói, xin các vị truyền lệnh xuống cho mọi người lần lượt giải tán, gặp môn hạ chính phái tốt nhất là không nên động quyền cước. Có ai nghe được tin tức gì về thánh cô thì phải truyền rộng ra. Lệnh Hồ Xung còn sống ngày nào, dù phải trải qua gian nan nguy hiểm, nhất định cũng phải cứu thánh cô thoát nạn. Huynh đệ trong chùa ra hết chưa? Kế Vô Thi đi đến cửa địa đạo gọi vào mấy lần, lúc sau lại gọi mấy lần nữa, bên trong không còn ai cả. Lão quay lại báo, đều ra hết rồi. Lệnh Hồ Xung bỗng cao hứng nói, chúng ta cùng hô ba tiếng để dọa bọn chính phái giật mình chơi. Tổ Thiên Thu cười nói, tuyệt diệu, mọi người cùng lớn tiếng hô theo minh chủ. Lệnh Hồ Xung vận nội lực hô, 1, 2, 3, này bọn ta xuống núi rồi. Mấy ngàn người đồng thanh hô, này bọn ta xuống núi rồi. Lệnh Hồ Xung lại la lên, các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi. Quần hào lại lớn tiếng hô, các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi. Lệnh Hồ Xung lại hô, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ. Quần hào cũng hô to, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ. Có nghĩa, non xanh trơ đó, nước biếc còn đây, hẹn ngày gặp lại. Lệnh Hồ Xung cười nói, chúng ta đi thôi. Bỗng có người lớn tiếng la lên, các ngươi là quân rùa đen vô lại, tổ tông 18 đời quân rùa đen. Quần hào lại hô theo, các ngươi là quân rùa đen vô lại, tổ tông 18 đời quân rùa đen. Tiếng chửi thô tục truyền đi do mấy ngàn người đồng thanh hợp xướng, chấn động cả sơn cốc, thật là trước nay chưa từng có. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi. Quần hào đang lúc cao hứng, cứ hô tiếp, được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi. Mọi người la hét được một trận, thấy ở lưng chừng núi không có động tĩnh gì, trời gần sáng thì họ lần lượt ra đi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, trước mắt, việc lớn nhất là phải tìm ra chỗ giam giữ Doanh Doanh, thứ hai là điều tra cho rõ Định Nhàn, Định Vật, hai vị sư thái bị ai giết hại, để làm hai việc này cần phải đi đâu mới được. Trong đầu chàng thoáng qua một suy nghĩ, tăng nhân chùa Thiếu Lâm và người trong chính giáo đã biết bọn ta xuống núi Thiếu Thất rồi, đương nhiên cuộc vây bố không thành thì họ sẽ quay về chùa Thiếu Lâm. Không chừng bọn họ cũng đem Doanh Doanh theo, muốn làm hai chuyện này phải quay lại chùa Thiếu Lâm mới được. Lệnh Hồ Xung nghĩ tiếp, muốn đột nhập vào chùa Thiếu Lâm, người càng ít càng tốt, không thể để bọn Kế Vô Thi đi theo được. Hắn làm động tác bái biệt bọn Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu, rồi nói, mọi người hãy chia nhau đi khắp nơi, sau khi đón được thánh cô thì tụ lại mà túy lúy một bữa. Kế Vô Thi hỏi, công tử đi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp, xin tha cho tiểu đệ, bây giờ chưa tiện nói rõ, sau này sẽ nói hết. Mọi người không dám hỏi nhiều, thi lễ từ biệt nhau. Hồi 113, Nhậm Ngã Hành cũng đến Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung chuồn vào rừng cây rồi tung mình nhảy lên ngọn, ẩn thân vào chỗ cành lá rậm rạp tùm. Qua một lúc lâu, ta nghe tiếng quần hào xì xầm nhỏ dần rồi yên tĩnh không một tiếng động. Lệnh Hồ Xung đoán rằng mọi người đã tản đi hết rồi. Chàng liền nhảy xuống, từ từ quay trở lại chỗ cửa địa đạo, quả nhiên thấy không còn một bóng người. Cửa địa đạo khuất sau hai tảng đá to, cây cỏ rậm rạp. Nếu người không biết nội tình thì đến bên cạnh cũng không phát hiện được. Lệnh Hồ Xung trở vào địa đạo, đi rất nhanh đến Đạt Ma trung đường. Nghe trước điện thấp thoáng có tiếng người, chàng nghĩ rằng người trong chính giáo hành sự rất thận trọng, nên từ từ quan sát, chỉ sợ trúng cơ quan cạm bẫy. Lệnh Hồ Xung vận nội lực vào hai tay, xoay tượng đá Đạt Ma từ từ về chỗ cũ. Chàng tự hỏi, nên trốn vào đâu để nghe lén các nhân vật lãnh tụ chính giáo nghị sự, tìm cách điều tra ra chỗ giam cầm Doanh Doanh. Trong chùa Thiếu Lâm có hàng trăm hàng ngàn phòng xá, nhưng không biết họ tụ hội ở gian phòng nào. Lệnh Hồ Xung nhớ lại ngày trước, Phương Sinh đại sư dẫn mình đi gặp Phương Trượng. Chàng nhớ mang máng chỗ thiền phòng của Phương Trượng, liền ra khỏi Đạt Ma đường chạy về phía sau. Trong chùa Thiếu Lâm phòng ốc quá nhiều, chàng chạy một lúc vẫn không tìm được thiền phòng của Thương Trượng. Bỗng tai nghe tiếng bước chân, bên ngoài có hơn 10 người đi đến. Chỗ Lệnh Hồ Xung đang đứng là một tòa thiền điện. Trên điện có treo tấm biển gỗ khắc 4 chữ vàng, Thanh Lương Cảnh Giới. Bốn bề không có chỗ ẩn thân, hắn liền tung mình nấp vào sau tấm biển gỗ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có 7-8 người đi vào điện. Một người nói, bọn tà ma ngoại đạo bản lãnh cũng thật cao cường. Chúng ta đã bao vây bốn phía như vòng dây sắt mà bọn chúng vẫn trốn xuống được. Tiếng một người khác nói, xem ra trên núi Thiếu Thất có đường hầm bí mật thông xuống núi, nếu không thì bọn chúng làm sao trốn được. Lại một người khác nói, không có đường hầm bí mật nào đâu. Tiểu tăng xuất gia tu ở chùa Thiếu Lâm đã hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe nói có đường hầm bí mật xuống núi. Người kia nói, đã nói là đường hầm bí mật thì dĩ nhiên rất ít người biết. Thiếu Lâm tăng nói, dù tiểu tăng không biết, chẳng lẽ phương trượng của bọn tiểu tăng cũng không biết ư? Trong chùa nếu có đường hầm bí mật này thì phương trượng tệ tự sẽ báo trước cho mấy vị thủ lãnh các phái, chứ đâu có thể để cho bọn tà ma ngoại đạo thoát thân dễ dàng như vậy. Bỗng nghe một người lớn tiếng quát, ai? Trường mặt ra cho ta coi nào! Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ, thì ra tung tích của ta bị bọn chúng phát hiện rồi. Lệnh Hồ Xung định nhảy ra, bỗng nghe sau tấm biển phía đông có tiếng cười ha hả. Một người nói, lão tử thổi một hơi rớt mấy đám tro bụi, lại bị các ngươi nhìn thấy rồi, nhãn quan lợi hại thật. Thanh âm vang dội, đúng là khẩu âm của Hướng Vấn Thiên. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thầm nghĩ, thì ra Hướng đại ca đã núp ở đây từ lâu rồi. Hướng đại ca nín thở tài thật, ta ở đây lâu như vậy mà không nghe biết, nếu không có bụi bặm rớt xuống thì những người này cũng không phát giác được. Lệnh Hồ Xung đang suy nghĩ, bỗng nghe bịch bịch hai tiếng, hai bên có người nhảy xuống, tiếp đó có ba người cùng quát, ai? Ngươi làm? Ba người chỉ la lên được một tiếng liền im bặt. Lệnh Hồ Xung tò mò thò đầu ra, thấy trong đại điện có hai bóng đen đang vùng múa, một người là Hướng Vấn Thiên, còn người kia thân thể cao to là Nhậm Ngã Hành. Hai người xuất chưởng không một tiếng động, mỗi chưởng đánh ra thì có một người ngã xuống. Trong khoảnh khắc, tám người ngã xuống trong điện, trong đó có năm người nằm úp mặt bất động, còn ba người ngửa mặt lên trời, mắt đều trợn ngược, vẻ mặt thật đáng sợ, hiển nhiên đều bị Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên đánh chết rồi. Nhậm Ngã Hành chùi hai tay vào người, nói, Doanh Nhi xuống đây đi. Sau tấm biển gỗ phía tây, có người nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình yểu điệu, đúng là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung choáng váng, hoa cả mắt, thấy cô ta mình mặc áo vải thô, dung nhan tiều tụy. Lệnh Hồ Xung đang muốn nhảy xuống tương kiến, thì Nhậm Ngã Hành hướng về chỗ chàng nấp xua tay. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, bọn họ đến trước ta, ta ẩn thân sau biển gỗ, bọn họ dĩ nhiên thấy cả rồi. Nhậm lão tiên sinh bảo ta đừng ra mặt là có ý gì? Nhưng trong phút chốc thì hắn hiểu dụng ý của Nhậm Ngã Hành. Bỗng thấy có mấy người bước nhanh vào cửa điện, vừa liếc nhìn thì ra là sư phụ, sư nương Nhạc Bất Quần và Thiếu Lâm phương trượng phương chứng đại sư. Ngoài ra còn có không ít người. Lệnh Hồ Xung không dám nhìn lâu, vội thụt đầu vào sau tấm biển. Tim đập thình thịch, thầm nghĩ, nếu Doanh Doanh bị hãm hại trong trùng vây, dù ta có tan xương nát thịt cũng phải cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Phương Chứng đại sư nói, A-di-đà-phật, ba vị thí chủ chưởng pháp rất lợi hại, nữ thí chủ đã rời khỏi chùa Thiếu Lâm, sao còn quay trở lại? Hai vị thí chủ này chắc là cao thủ trên Hắc Mộc Nhai, miễn thứ cho lão nạp không có duyên mới gặp lần đầu. Ứng Vấn Thiên nói, vị này là Nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tại hạ là Hướng Vấn Thiên. Tên tuổi của hai lão lừng lẫy trong võ lâm, hai câu này Hướng Vấn Thiên vừa nói ra thì có một số người la khẽ úi chà một tiếng. Phương Chứng đại sư nói, thì ra là Nhậm giáo chủ và Hướng tả sứ, lão nạp ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hai vị quan lâm có điều gì chỉ giáo? Nhậm Ngã Hành nói, lão phu không quan tâm đến thế sự đã lâu, nên những vị hào kiệt ưu tú lớp sau trên giang hồ đều không biết, không rõ mấy vị tiểu bằng hữu này là ai. Phương Chứng đại sư nói, để lão nạp giới thiệu với các vị, vị này là trưởng môn đạo trưởng phái Võ Đan, đạo hiệu là Sung Hư. Tiếng của một lão già nói, bần đạo niên kỷ có lẽ lớn hơn Nhậm tiên sinh vài tuổi, nhưng chấp chưởng môn hộ Võ Đan quá thật là chuyện sau khi Nhậm tiên sinh quy ẩn. Nhân tài ưu tú mới nổi, chữ ưu tú thật không dám nhận. Lệnh Hồ Xung vừa nghe giọng nói của lão, thầm nghĩ, giọng nói của vị trưởng môn đạo trưởng phái Võ Đan này rất quen. Chàng liền hiểu ra, chao ôi, ta ở dưới núi Võ Đan gặp ba người, một người gánh củi, một người gánh rau, một vị lão tiên sinh cưỡi lừa, kiếm pháp tinh diệu khó sánh, thì ra lão là trưởng môn phái Võ Đan. Trong khoảnh khắc, lòng chàng trỗi dậy niềm tự đắc, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Phái Võ Đan và phái Thiếu Lâm oai danh mấy trăm năm, nhất nhu, nhất cương, không ai thắng nổi. Xung Hư đạo trưởng kiếm pháp tinh thâm, xưa nay mọi người đều tôn sùng. Bỗng nhiên chàng biết được mình thắng Xung Hư đạo trưởng, thật là chuyện đáng mừng khôn tả. Nhậm Ngã Hành nói, vị tả đại trưởng môn này trước đây đã gặp qua. Tả sư phó, mấy năm gần đây môn đại tung dương thần trưởng của tả sư phó tinh tiến nhiều rồi chứ? Lệnh Hồ Xung hơi giật mình, thì ra tả sư bá trưởng môn phái Tung Sơn cũng đến rồi. Một giọng nói lanh lảnh cất lên, nghe nói Nhậm tiên sinh bị thuộc hạ giam cầm đã nhiều năm, phen này tái xuất giang hồ thật là điều đáng mừng. Đại Tung Dương thần chưởng mười mấy năm nay tại hạ chưa dùng đến, chỉ e rằng đã quên hết nữa rồi. Nhậm Ngã Hành cười nói, trên giang hồ thật là tịch mịch, lão phu vừa quy ẩn thì không có người nào đối chưởng với tả huynh, thật là đáng khâm phục. Tả Lãnh Thiền nói, những người học gió trên giang hồ có bản lĩnh tương đương với Nhậm tiên sinh cũng không ít, nhưng Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng đều là bậc hiền sĩ đắc đạo, quyết không vô duyên vô cớ đến giáo huấn tại hạ. Nhậm Ngã Hành nói, hay lắm, khi nào hưởng, lão phu muốn thử xem chiêu thức mới của tả sư phó. Tả Lãnh Thiền nói, đương nhiên tại hạ xin phụng tiếp. Nghe hai lão đối đáp, hiển nhiên trước đây hai người đã từng có một trận kịch đấu, ai thắng ai bại cũng không nhận ra được. Phương Chứng đại sư nói, vị này là Thiên Môn đạo trưởng, trưởng môn phái Thái Sơn, vị này là Nhạc tiên sinh, trưởng môn phái Hoa Sơn, vị này là Nhạc phu nhân Ninh Nữ Hiệp năm xưa, Nhậm tiên sinh chắc có nghe biết. Nhậm Ngã Hành nói, Ninh Nữ Hiệp phái Hoa Sơn thì lão phu biết, còn Nhạc cái gì tiên sinh thì chưa nghe qua. Lệnh Hồ Xung lòng không vui, nghĩ, sư phụ ta thành danh trước sư nương, nếu lão không biết cả hai người thì còn có lý, chứ không thể chỉ biết Ninh Nữ Hiệp mà không biết Nhạc tiên sinh. Lão bị giam ở dưới đáy Tây Hồ chẳng qua là chuyện 10 năm gần đây, lúc đó danh tiếng sư phụ ta đã truyền khắp thiên hạ, rõ ràng là lão cố ý khiêu khích sư phụ ta. Nhạc Bất Quần thản nhiên nói, tiện danh vãng sinh không đáng để làm bẩn tay Nhậm tiên sinh. Nhậm Ngã Hành nói, Nhạc tiên sinh, lão phu muốn hỏi thăm tiên sinh một người, xem hắn lạc loài ở đâu. Nghe nói người này trước đây là môn hạ trong phái Hoa Sơn của Nhạc tiên sinh. Nhạc Bất Quần hỏi, Nhậm tiên sinh muốn hỏi ai? Nhậm Ngã Hành nói, người này võ công cao cường, nhân phẩm hiếm có trên đời. Có kẻ đuôi mắt đem lòng đố kỵ hắn, gạt bỏ hắn ra. Nhậm mổ vừa gặp hắn một lần mà như là cố nhân, nên toàn tâm toàn ý muốn đem đứa con gái bảo bối gả cho hắn. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói đến đây, tim chàng đập loạn xạ, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện vô cùng khó xử sắp xảy ra. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, Người thanh niên này có tình có nghĩa, nghe đồn khi con gái bảo bối của Nhậm Mỗ bị giam trong chùa Thiếu Lâm, thì hắn thống lĩnh mấy ngàn anh hùng hào kiệt đến chùa Thiếu Lâm đón vợ. Nhưng trong phút chốc không biết hắn đi đường nào, Nhậm Mỗ là nhạc phụ của hắn nên nóng lòng vô cùng, muốn hỏi thăm Nhạc tiên sinh. Nhạc Bất Quần ngẩng mặt lên trời cười ha hả, lão nói: Nhậm tiên sinh thần thông quảng đại, sao ngay cả hảo nữ tế của mình cũng không tìm ra? Gã thanh niên mà Nhậm tiên sinh nói đến là tiểu tặc khí đồ lệnh hồ xung của tệ phái, phải không? Nhậm Ngã Hành cười nói: Rõ ràng là châu ngọc mà Nhạc tiên sinh lại cho là cỏ rác. Con mắt của lão đệ thật là kém cỏi. Người thanh niên đó chính là lệnh hồ xung. Ha ha, Nhạc tiên sinh chửi hắn là tiểu tặc, vậy có ý chửi luôn Nhậm Mỗ là lão tặc chăng? Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt nói: Tiểu tặc này hành sự không đoan chính, tham luyến nữ sắc, vì một người con gái mà đi kích động bọn bàn môn tả đạo trên giang hồ, hợp thành bè chồn lũ cáo đến quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm, không úy kỵ nơi đây là nguồn gốc của võ học thiên hạ. Nếu không có Tả sư huynh phái Tung Sơn sắp đặt diệu kế, thì ngôi chùa cổ ngàn năm này đã bị bọn chúng đốt thành tro rồi, há không phải đại tội vạn lần chết cũng chưa đền hết. Tiểu tặc này trước đây đã từng là môn hạ phái Hoa Sơn, tại hạ không giáo dục nổi, nghĩ lại thấy hổ thẹn vô cùng. Hướng Vấn Thiên nói xen vào: Nhạc tiên sinh nói sai rồi, lệnh hồ huynh đệ đến Thiếu Lâm chỉ để nghênh tiếp Nhậm cô nương, quyết không có ý quấy rối làm càn. Tiên sinh thử nhìn xem, bọn họ đông như vậy ở trong chùa Thiếu Lâm một ngày một đêm, nhưng có làm tổn hại cành cây ngọn cỏ nào không? Ngay cả gạo cũng không ăn một hột, nước cũng không uống mất một giọt. Bỗng có người nói: Bọn bằng hữu chó má đó đến chùa Thiếu Lâm không làm hại gì, mà ngược lại còn để lại nhiều thứ nữa. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói sắc bén của người này, liền nhận ra lão là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành, thầm nghĩ lão này lại đến rồi. Hướng Vấn Thiên hỏi: Xin hỏi Dư quán chủ, chùa Thiếu Lâm có thêm những gì? Dư Thương Hải nói: Nào là cứt trâu, nước đái ngựa và vàng dẻo khắp nơi. Lập tức có mấy người cười rần lên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy áy náy. Ta chỉ dặn các huynh đệ không được làm tổn hại bất cứ vật gì ở trong lẫn ngoài chùa Thiếu Lâm, nhưng không ngờ ta lại quên dặn bọn họ đừng tiêu tiểu bậy bạ làm ô uế nhà chùa. Những người thô tục này chỉ kéo quần ra thì đi bậy, chẳng kiên dè nơi đất Phật thanh tịnh này. Phương Chứng đại sư nói: Lệnh hồ công tử thống lãnh quần hào đến Thiếu Lâm, khiến lão nạp suốt ngày lo lắng, chỉ sợ chùa bị đốt, nhưng các vị bằng hữu không làm tổn hại một đồ vật cây cỏ nào trong chùa, nhất định là lệnh hồ công tử có tấm lòng Bồ Tát, đã cực lực căn dặn nên mới được như vậy, khiến trong chùa từ trên xuống dưới không ai không cảm kích. Sau này lão nạp gặp lệnh hồ công tử, đương nhiên sẽ đích thân cảm ơn công tử. Dư quán chủ nói giỡn như vậy, xin Hướng tiên sinh đừng chấp nhất. Hướng Vấn Thiên khen: Đại sư quả là một vị cao tăng đắc đạo, khí nộ phi phàm, khác hẳn với hạng ngụy quân tử và chân tiểu nhân. Phương Chứng nói: Lão nạp có chuyện không rõ, hai vị sư thái phái Hằng Sơn sao lại viên tịch trong chùa? Doanh Doanh hét lên một tiếng, rung rung nói: Sao? Hai vị Định Nhàn, Định Vật sư thái chết rồi ư? Phương Chứng đáp: Đúng vậy, di thể của hai vị được phát hiện ở trong chùa, thiết nghĩ lúc hai vị viên tịch chính là lúc các vị bằng hữu giang hồ vào trong tệ tự. Chẳng lẽ lệnh hồ công tử chưa kịp dặn dò thuộc hạ, khiến cho hai vị sư thái ít không địch lại nhiều, nên đã tán mạng ở đây? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lão nói rồi thở dài. Doanh Doanh nói: Thật kỳ lạ. Ngày hôm đó tiểu nữ gặp hai vị sư thái ở hậu điện Quý Tự, nhờ lòng từ bi của Phương Trượng đại sư, nói là nể mặt hai vị sư thái mà cho phép tiểu nữ rời khỏi chùa. Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích vừa áy náy. Hai vị sư thái cầu xin Phương Trượng thì Phương Trượng đã thả Doanh Doanh rồi. Hai vị sư thái bị tán mạng ở đây là vì ta và Doanh Doanh. Hung thủ giết hại hai vị sư thái là ai? Ta phải báo thù cho hai vị. Doanh Doanh nói: Mấy ngày nay không ít bằng hữu trên giang hồ vì muốn cứu tiểu nữ thoát thân mà đến quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm, nên bị phái Thiếu Lâm bắt giữ hơn 100 người. Phương Trượng đại sư từ bi chỉ phạt giam bọn họ 10 ngày, mong có thể tiêu giải bớt tội lỗi của bọn họ rồi sau đó sẽ thả hết. Nhưng tiểu nữ bị giam đã lâu nên được rời chùa trước. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Vị phương chứng đại sư này là người quá tốt, nhưng hơi cổ hủ một chút. Doanh Doanh đã hạ thủ nhiều hào khách giang hồ, làm sao có thể phạt giam 10 ngày để tiêu trừ được hết tội lỗi. Hồi 114. Ai đáng phục, ai không đáng phục. Doanh Doanh nói tiếp: Tiểu nữ cảm kích vô cùng. Sau khi bái tạ phương trượng đại sư, tiểu nữ liền đi theo hai vị sư thái rời khỏi núi Thiếu Thất. Đến ngày thứ ba thì nghe nói Lệnh Hồ công tử thống lĩnh bằng hữu trên giang hồ đến chùa Thiếu Lâm để nghinh tiếp tiểu nữ. Định Nhàn sư thái nói: Chúng ta phải đi cả ngày cả đêm để ngăn cản mọi người, để bọn họ đừng quấy nhiễu các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Tối hôm đó, tiểu nữ và hai sư thái gặp một vị bằng hữu giang hồ. Hắn nói mọi người từ bốn phương tám hướng đang kéo đến, định ngày rằm tháng 12 tụ tập ở chùa Thiếu Lâm. Hai vị sư thái liền bàn bạc, nói rằng hào sĩ giang hồ rồng rắn hỗn tạp mà kéo từ bốn phương đến thì bọn họ chưa chắc đã chịu nghe hiệu lệnh của Lệnh Hồ công tử. Định Nhàn sư thái liền dặn tiểu nữ mau đi gặp Lệnh Hồ công tử, bảo mọi người lập tức giải tán. Hai vị sư thái trở về chùa Thiếu Lâm, muốn giúp phương trượng đại sư một tay để bảo vệ chốn thanh tịnh phúc địa của Phật môn. Cô kể rành mạch, thanh âm trong trẻo, lời lẽ ưu nhã. Lúc nói đến hai vị sư thái, giọng cô đầy sự thương cảm, còn lúc nói đến Lệnh Hồ công tử là giấu không được vẻ thẹn thùng. Lệnh Hồ Xung ẩn sau tấm biển nghe vậy, bất giác lòng hắn trỗi dậy một trận sóng tình. Phương chứng nói: A Di Đà Phật, tấm lòng của hai vị sư thái khiến lão nạp cảm kích vô cùng. Tin chùa Thiếu Lâm gặp nạn truyền ra thì đồng đạo các môn phái chính giáo, bất luận có quen biết hay không, đã đến trợ giúp. Tề phái thật không biết báo đáp sao cho hết. May mà song phương chưa đại động can qua, tránh được một trường kiếp nạn. Ôi, hai vị sư thái diệu ngộ Phật Pháp, đầy đức từ bi. Trong Phật môn của lão nạp thiếu đi hai vị cao nhân, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Doanh Doanh lại nói: Sau khi tiểu nữ và hai vị sư thái chia tay, tối hôm đó tiểu nữ lại bị phái Tung Sơn bắt, ít không địch lại nhiều. Tiểu nữ bị môn hạ của Tả tiên sinh bắt giữ, bị giam cầm nhiều ngày mới được Gia Gia và Hướng Thúc Thúc đến cứu tiểu nữ ra. Các vị bằng hữu trên giang hồ đã đến chùa Thiếu Lâm rồi. Hướng Thúc Thúc và cha con tiểu nữ đến chùa Thiếu Lâm chưa được nửa canh giờ thì đã không biết mọi người đi đâu, nên càng không biết tại sao hai vị sư thái mất. Phương chứng nói: Nếu nói như vậy thì hai vị sư thái không phải do Nhậm tiên sinh và Hướng Tả sứ hại rồi. Doanh Doanh nói: Hai vị sư thái có đại ân cứu mạng tiểu nữ chỉ có cảm ơn báo đáp. Nếu Gia Gia và Hướng Thúc Thúc của tiểu nữ gặp hai vị sư thái, hai bên có lời bất hòa thì tiểu nữ cũng nhất định đứng ra điều giải, khuyên can đến cùng. Phương chứng nói: Nói vậy cũng đúng. Bỗng Dư Thương Hải nói xen vào: Người trong ma giáo hành vi trái ngược với người thường chuyên lấy đức báo ân, còn kẻ gian tà lại lấy oán báo ân. Hướng Vấn Thiên nói: Kỳ quá, kỳ quá, Dư quán chủ gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo hồi nào vậy? Dư Thương Hải tức giận nói: Cái gì? Ai nói ta gia nhập ma giáo? Hướng Vấn Thiên nói: Dư quán chủ nói người trong Nhật Nguyệt thần giáo ta lấy oán báo ân. Lâm tổng tiêu đầu của Phúc Ai tiêu cục ở Phúc Kiến năm xưa đã được Dư quán chủ cứu tính mệnh cả nhà, nên mỗi năm Lâm tổng tiêu đầu đều tặng quán chủ một vạn lạng bạc. Vậy mà ngược lại, phái Thanh Thành của quán chủ đã giết hại Lâm tổng tiêu đầu. Tình Dư quán chủ lấy oán báo ân khắp thiên hạ không ai không biết. Nếu nói như vậy thì Dư quán chủ đúng là giáo hữu của thần giáo ta rồi. Hay lắm, hay lắm, rất quan nghênh, rất quan nghênh. Dư Thương Hải tức giận nói: Nói bậy, rắm chó thúi quá. Hướng Vấn Thiên nói: Ta nói rất quan nghênh là nói với cả tấm lòng tốt. Dư quán chủ lại chửi ta là rắm chó thúi quá, vậy đây không phải là lấy oán báo ân thì là cái gì? Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời. Một người suốt đời suốt kiếp lấy oán báo ân thì ngay cả trong một lời nói, một việc làm cũng biểu lộ ra. Phương chứng sợ hai người đi đến cuộc tranh chấp vô vị, lão bèn nói: Hai vị sư thái rốt cuộc bị ai giết hại, chúng ta hỏi Lệnh Hồ công tử thì chắc có thể biết được. Nhưng ba vị vừa đến chùa Thiếu Lâm liền ra tay hại tám đệ tử của môn hạ chính giáo, không biết là vì sao. Nhậm Ngã Hành nói: trên giang hồ lão phu độc vãng độc lai, chưa có người nào dám vô lễ với lão phu. Tám người này dám lớn tiếng quát tháo lão phu, kêu lão phu trừng mặt ra khỏi chỗ ẩn thân, há không phải đáng chết lắm sao? Vương Chứng nói: A Di Đà Phật. Thì ra tám người đó quát tháo mấy tiếng mà Nhậm Tiêm Sinh hạ độc thủ, há không phải là thái quá lắm sao? Nhậm Ngã Hành cười ha hả rồi nói: Phường trưởng đại sư nói là thái quá thì coi như là thái quá cũng được. Đại sư đối với tiểu nữ không làm khó dễ gì, lão phu nhận ân tình của đại sư, vốn muốn cảm ơn nên không tiện tranh biện với đại sư, lời cảm ơn cũng miễn, hai bên coi như không ai nợ ai. Phương Chứng nói: Nhậm tiên sinh đã nói không ai nợ ai thì không ai nợ ai rồi, nhưng ba vị đến tệ tự sát hại tám người, chuyện này phải tính sao đây? Nhậm Ngã Hành nói: có gì đâu mà tính sao đây, giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo của lão phu có rất nhiều, các vị có bản lĩnh thì cứ đi tìm giết tám tên cho hả dạ. Phương Chứng nói: A Di Đà Phật, giết người bừa bãi càng thêm tội nghiệt. Tả thí chủ, trong tám người bị Nhậm thí chủ giết hại có hai vị là môn hạ của quý phái, tả thí chủ nói xem nên tính sao? Tả Lãnh Thiên chưa trả lời thì Nhậm Ngã Hành đã cướp lời nói: người là do lão phu giết, tại sao phương trượng lại đi hỏi người khác nên tính sao mà không hỏi lão phu? Nghe giọng nói của phương trượng thì dường như các vị muốn ỷ đông người mà giết ba người lão phu phải không? Phương Chứng nói: làm sao dám, có điều Nhậm tiên sinh tái xuất giang hồ từ đây sinh thêm lắm chuyện, chỉ e sẽ có vô số người bị tán mạng dưới tay của Nhậm tiên sinh. Lão nạp có ý mong ba vị nán lại tệ tự tụng kinh lễ Phật để cho giang hồ được thái bình, ý ba vị thế nào? Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói: hay lắm, hay lắm, chủ ý này thật là cao minh. Phương Chứng nói: lệnh ái trụ chân ở hậu sơn của tệ tự, bản tự từ trên xuống dưới đối với tiểu thư càng thêm lễ kính, cung phụng đầy đủ không thiếu thứ gì. Lão nạp muốn giữ lệnh ái không phải để báo thù cho đệ tử của bổn phái đã chết. Ôi, oan oan tương báo biết đến bao giờ, đâu phải là hành động của đệ tử Phật môn. Phái Thiếu Lâm có mấy tên đệ tử bị lệnh ái hạ thủ cũng là nghiệp báo kiếp trước. Nhưng nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng, động chút là giết người, nếu ở tệ tự tu tâm dưỡng tính thì rất có lợi cho mọi người. Nhậm Ngã Hành cười nói: nếu nói như vậy, phương trượng đại sư đã có hảo ý. Phương Chứng nói: đúng vậy, nhưng chuyện này lại dẫn đến cuộc phong ba trên chốn giang hồ, đó là chuyện mà lão nạp không ngờ tới. Hơn nữa, ngày trước khi lệnh ái cõng lệnh Hồ Thiếu Hiệp đến chùa cầu cứu, lệnh ái nói rằng chỉ cần lão nạp chịu cứu tính mệnh của lệnh Hồ Thiếu Hiệp thì lệnh ái cam tâm tình nguyện đền mạng đã giết hại đệ tử của bổn tự. Lão nạp nói đền mạng cũng không cần, nhưng lệnh ái phải ẩn cư trên núi Thiếu Thất, lão nạp chưa cho phép thì không được tự tiện xuống núi. Lệnh ái liền nhận lời: Nhậm tiểu thư, lão nạp nói có đúng không? Doanh Doanh đáp khẽ: dạ đúng. Lệnh Hồ Xung nghe chính miệng Phương Chứng đại sư nói đến tình cảnh Doanh Doanh cõng mình lên núi cầu cứu, lòng chàng rất cảm động. Tuy chuyện này đã nghe nhiều người nói qua rồi, nhưng bây giờ lại nghe Phương Chứng đại sư nói ra và Doanh Doanh thừa nhận, chàng không khỏi xa lệ. Dư Thương Hải cười nhạt nói: coi vậy mà cũng có tình có nghĩa ghê, nhưng đáng tiếc nhân phẩm của Lệnh Hồ Xung quá tệ. Ngày trước ở trong thành Hành Dương, hắn đã ngủ với kỹ nữ, bần đạo đã tận mắt trông thấy, hắn phụ bạc tấm ân tình của Nhậm đại tiểu thư rồi. Hướng Vấn Thiên cười hỏi: Dư quán chủ ở trong kỹ viện tận mắt thấy, vậy có nhìn lầm không? Dư Thương Hải đáp: sao mà nhìn lầm được? Hướng Vấn Thiên nói khẽ: Dư quán chủ, thì ra Dư quán chủ cũng khoái chơi món đó, ý thích giống như tại hạ vậy. Trong kỹ viện đó, Dư quán chủ thích ả nào nhất? Tướng mạo ả cũng đẹp chứ? Dư Thương Hải tức giận quát: thúi lắm, thúi lắm. Hướng Vấn Thiên nói: thơm lắm, thơm lắm. Phương Chứng nói: Nhậm tiên sinh, các vị ẩn cư trên núi Thiếu Thất, mọi người hóa địch thành bạn, chỉ cần ba vị không rời núi Thiếu Thất một bước thì Lão Nạp đảm bảo không ai dám đến gây chuyện thị phi với ba vị. Từ đây chúng ta vui hưởng thanh tịnh, hả không phải là chuyện đáng mừng sao? Lệnh Hồ Xung nghe Phương Chứng Đại Sư nói vô cùng thành thực, hắn thầm nghĩ, vị cao tăng Phật môn này không hiểu thế tục, cứ lấy lòng dạ của mình mà đo lòng dạ người khác. Ba người này giết người không ghê tay mà lão muốn họ tự nguyện giam mình trên núi Thiếu Thất thì thật là một ý tưởng lạ đời. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói, hảo ý của phương trượng muốn cho êm đẹp mọi bề, tại hạ nên tuân mệnh mới phải. Phương Chứng vui mừng nói, vậy là thí chủ đã tình nguyện ở lại núi Thiếu Thất ư? Nhậm Ngã Hành nói, đúng vậy. Phương Chứng vui mừng nói, Lão Nạp sẽ bày tiệc khoản đãi, từ nay về sau ba vị là khách quý của chùa Thiếu Lâm. Nhậm Ngã Hành nói, nhưng nhiều nhất bọn tại hạ chỉ có thể ở lại 3 giờ, còn lâu hơn nữa thì không được. Phương Chứng thất vọng nói, 3 giờ thì làm được gì? Nhậm Ngã Hành cười nói, tại hạ vốn cũng muốn ở lại thêm mấy ngày cùng với các vị bằng hữu chuyện trò, nhưng cái tên của tại hạ đã không tốt đẹp rồi thì tại hạ không thể làm khác đi được. Phương Chứng ngạc nhiên nói, Lão Nạp không hiểu, tại sao cái tên lại có liên quan với thí chủ? Nhậm Ngã Hành nói, họ của tại hạ không hay mà tên cũng không tốt, tại hạ đã là họ Nhậm mà tên lại là Ngã Hành. Nếu sớm biết như vậy, năm xưa gọi là Nhĩ Hành thì đỡ hơn nhiều, bây giờ đã gọi là Ngã Hành thì cứ để mặc cho cái tính của mình, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Phương Chứng Phật ý nói, thì ra Nhậm tiên sinh nói giỡn với Lão Nạp. Nhậm Ngã Hành nói, không dám không dám. Trong những cao nhân đương thời, Lão Phu khâm phục không được mấy người, tính đi tính lại chỉ có 3 người rưỡi, trong đó đứng đầu là Đại Hòa Thượng, ngoài ra còn có 3 người rưỡi Lão Phu không phục chút nào. Lão nói mấy câu này rất thành khẩn, tuyệt không có ý mỉa mai. Phương Chứng nói, A-di-đà-phật, Lão Nạp không dám nhận. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói trong những bậc cao nhân đương thời, lão chỉ khâm phục 3 người rưỡi và không khâm phục 3 người rưỡi thì hắn rất lấy làm kỳ. Hắn rất muốn lão cho biết ngoài Phương Chứng Đại Sư thì còn có ai nữa. Một người cất giọng sang sảng hỏi, Nhậm tiên sinh còn khâm phục những vị nào nữa? Vừa rồi, Phương Chứng chỉ mới giới thiệu với Nhậm Ngã Hành đến vợ chồng Nhạc Bất Quần thì hai bên liền tranh biện không thôi. Những người còn lại đại sư chưa kịp giới thiệu. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng thở ở phía dưới, biết bọn Phương Chứng tổng cộng có 10 người. Ngoài Phương Chứng đại sư, sư phụ, sư nương, Xung Hư đạo trưởng, Tả Lãnh Thiền, Thiên Môn đạo trưởng, Dư Thương Hải, còn 3 người nữa. Nghe giọng nói oang oang của người này, chàng không biết là ai. Nhậm Ngã Hành cười nói, xin thông cảm, các hạ không có ở trong đó. Người đó nói, tại hạ làm sao dám so bì với Phương Chứng đại sư, đương nhiên là Nhậm tiên sinh không phục rồi. Nhậm Ngã Hành nói, trong 3 người mà lão phu không phục thì các hạ cũng không có. Các hạ luyện thêm 30 năm công phu nữa thì có lẽ sẽ được liệt vào hàng những người lão phu không phục. Người đó lặng thinh không nói. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thì ra muốn làm cho lão không phục cũng không dễ. Phương Chứng nói, lời nói của Nhậm tiên sinh thật là khác người. Nhậm Ngã Hành nói, Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng có muốn biết người lão phu khâm phục và không phục là những ai không? Phương Chứng đại sư nói, Lão Nạp đang muốn nghe lời cao luận của thí chủ đây. Nhậm Ngã Hành nói, Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng nghiên cứu tinh thâm dịch cân kinh, nội công đã đạt đến mức quá cảnh, tấm lòng từ bi khiêm nhường, không giống tính kiêu ngạo hung hăng của lão phu, nên xưa nay lão phu rất khâm phục. Phương Chứng đại sư nói, Lão Nạp không dám nhận. Nhậm Ngã Hành nói, nhưng người mà lão phu khâm phục hơn Đại Hòa Thượng là nhân vật đệ nhất võ lâm đương thời, Đông Phương Bất Bại, người cướp ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo của lão phu. Mọi người ồ lên một tiếng, rõ ràng không ai ngờ được. May mà Lệnh Hồ Xung kìm được sự ngạc nhiên. Chàng nghĩ lão bị Đông Phương Bất Bại hãm hại, cầm tù trong nhiều năm, đương nhiên lão hận thấu xương, nào ngờ lão lại rất khâm phục Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành nói, lão phu võ công đã cao, tâm tư lại nhạy bén hơn người, cho rằng khắp thiên hạ không ai kháng cự nổi, không ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại xỏ mũi, suýt tán mạng ở dưới đáy Tây Hồ, vĩnh viễn không thoát được. Nhân vật Đông Phương Bất Bại lợi hại như vậy, lão phu không khâm phục hắn sao được? Phương Chứng nói cũng phải. Nhâm Ngã Hành nói, vị thứ ba mà lão phu khâm phục là cao thủ tuyệt đỉnh của phái Hoa Sơn đương thời. Lệnh Hồ Xung lại rất ngạc nhiên, vừa rồi lời nói của lão không nể nang Nhạc Bất Quần chút nào ngờ lòng lão lại khâm phục Nhạc Bất Quần mới là kỳ. Nhạc phu nhân nói, Nhậm tiên sinh không cần phải đưa ra phản ngữ để châm chích người. Nhậm Ngã Hành cười nói, ha ha, Nhạc phu nhân tưởng lão phu nói đến Tôn Phu à? Hắn còn kém xa lắm. Người mà lão phu khâm phục là Phong Thanh Dương, Phong lão tiên sinh kiếm thuật thần thông. Kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao minh hơn lão phu nhiều, nên lão phu thành tâm khâm phục chứ không phải giả bộ đâu. Phương Chứng hỏi, Nhạc tiên sinh, chẳng lẽ Phong lão tiên sinh còn sống trên đời ư? Nhạc Bất Quần đáp, mấy chục năm về trước, Phong sư thúc đã quy ẩn, bổn môn không biết tin tức gì, Phong thái sư thúc lão nhân gia còn sống ở trên đời thì thật là đại hạnh cho bổn môn. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói, Phong lão tiên sinh là người phe kiếm tông, Nhạc tiên sinh thì ở phe khí tông. Hai phe kiếm tông và khí tông phái Hoa Sơn xưa nay không đội trời chung. Phong lão tiên sinh còn ở trên đời thì làm sao có thể coi là đại hạnh cho tiên sinh được. Nhạc Bất Quần bị lão nói móc mấy câu trắng trợn như vậy nên lặng yên không đáp. Lệnh Hồ Xung sớm đoán được nhân vật Phong Thanh Dương là người phe kiếm tông của bổn phái. Bây giờ nghe Nhậm Ngã Hành nói mà sư phụ cũng thừa nhận. Vậy thì chuyện này đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhậm Ngã Hành cười nói, tiên sinh cứ yên tâm. Phong lão tiên sinh là cao nhân thế ngoại, chẳng lẽ tiên sinh còn sợ Phong lão tiên sinh trở lại đoạt chức trưởng môn phái Hoa Sơn hay sao? Nhạc Bất Quần nói, tại hạ tài đức kém cỏi, nếu được Phong sư thúc dạy bảo cặn kẽ thì thật là một đại hỷ sự. Nhậm tiên sinh có thể chỉ rõ đường để tại hạ đi bái kiến Phong thái sư thúc được không? Môn hạ phái Hoa Sơn vô cùng cảm ơn đại đức này. Lão nói rất thành khẩn. Nhậm Ngã Hành nói, một là lão phu không biết Phong lão tiên sinh ở đâu, hai là dù có biết cũng không nói cho tiên sinh nghe. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chân tiểu nhân dễ đối phó, còn ngụy quân tử thì khiến cho người ta phải điên đầu. Nhạc Bất Quần không nói nữa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, sư phụ ta là quân tử nho nhã, đương nhiên không nói lời châm chọc đầy ác ý như Nhậm tiên sinh. Nhậm Ngã Hành nghiêng người qua nói với Xung Hư đạo trưởng trưởng môn phái Võ Đan, người thứ tư lão phu khâm phục là lão Mũi Trâu. Thái cực kiếm pháp Võ Đan của đạo trưởng rất tinh diệu độc đáo, nhưng lão đạo vẫn giữ thân trong sạch tự trọng, không thèm tham dự vào nhiều chuyện bao đồng trên giang hồ. Nhưng lão đạo không biết dạy đồ đệ, môn hạ Võ Đan không có nhân tài kiệt xuất. Vậy đến khi lão Mũi Trâu cưỡi hạc về trời Tây thì tuyệt nghệ thái cực kiếm pháp của lão đạo tuy cao cũng chưa chắc thắng được lão phu, cho nên lão phu chỉ khâm phục lão đạo có một nửa. Xung Hư đạo trưởng cười nói, được Nhậm tiên sinh khâm phục một nửa thì bần đạo đã hãnh diện lắm rồi, xin đa tạ. Nhậm Ngã Hành nói, không cần khách khí. Lão quay đầu lại nói với Tả Lãnh Thiền, Tả đại trưởng môn, đại trưởng môn đừng cười mỉa nữa. Tuy Tả đại trưởng môn không được liệt vào hàng những người lão phu khâm phục, nhưng trong ba người rưỡi mà lão phu không phục thì các hạ là người đứng đầu. Tả Lãnh Thiền nói, tại hạ thật vinh dự. Nhâm Ngã Hành nói, võ công của Tả đại trưởng môn cao cường mà mưu kế cũng thâm độc, rất hợp với tính khí của lão phu. Tả trưởng môn muốn hợp nhất năm phái thành Ngũ Nhạc phái, muốn cùng đứng thế ba chân với Võ Đan và Thiếu Lâm, tài cao chí lớn thật hơn người. Nhưng Tả trưởng môn lén lút sắp đặt nhiều âm mưu ngụy kế, không phải là hành vi của anh hùng hào kiệt, khiến cho người ta không phục chút nào. Tả Lãnh Thiền nói, trong ba người rưỡi cao nhân đương thời mà tại hạ không khâm phục thì các hạ chỉ được một nửa. Nhậm Ngã Hành nói, nhái lại cái của người ta hoàn toàn không có một chút sáng kiến gì hết, nên Tả trưởng môn chẳng được ai khâm phục. Sở học võ công phái Tung Sơn của Tả trưởng môn tuy tinh thâm nhưng hoàn toàn do tiền nhân truyền lại. Dựa vào Tả trưởng môn mà nói thì chỉ e trong mấy năm nay cũng không thấy có chiêu nào mới sáng chế. Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, lão cười nhạt rồi nói, các hạ kéo bên đông, giãn bên tây là muốn kéo dài thời gian hay là đang đợi cứu binh? Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói, Tả Chưởng Môn nói vậy là muốn ỷ đông người mà vây đánh ba người bọn lão phu phải không? Tả Lãnh Thiền nói, các hạ đến Thiếu Lâm giết hại người lương thiện, hôm nay muốn toàn thân rút lui thì quá coi thường bọn tại hạ. Các hạ nói bọn tại hạ ỷ nhiều thủ thắng cũng được, hay không theo quy củ võ lâm cũng được. Các hạ giết đệ tử môn hạ phái Tung Sơn là quá coi thường Tả Lãnh Thiền này. Hôm nay tại hạ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhậm Ngã Hành nhìn Phương Chứng Đại Sư nói, Phương Trần Đại Sư, ở đây là chùa Thiếu Lâm hay là hạ viện của phái Tung Sơn? Phương Chứng đáp, thí chủ đã biết rõ mà còn cố ý hỏi, đây đương nhiên là chùa Thiếu Lâm. Nhậm Ngã Hành nói, vậy mọi chuyện xảy ra ở đây là do phương trưởng Thiếu Lâm làm chủ hay trưởng môn phái Tung Sơn làm chủ? Phương Chứng nói, tuy lão nạp làm chủ, nhưng nếu các vị bằng hữu có cao kiến thì đương nhiên lão nạp nghe theo. Nhậm Ngã Hành ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Lão nói, đúng vậy, quả nhiên là cao kiến. Biết rõ đơn đã độc đấu thì nhất định thua, nên muốn quần ẩu loạn đã. Họ Tả kia, hôm nay ngươi cản được Nhậm Ngã Hành này thì Nhậm mổ không cần ngươi động thủ, sẽ đưa ngang kiếm tự sát trước mặt ngươi ngay. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, ở đây bọn ta có 10 người, muốn ngăn cản ngươi thì có lẽ không được, nhưng muốn giết con gái của ngươi thì không khó. Phương Chứng nói, A-di-đà-phật, xin đừng giết ngươi. Trong ngực Lệnh Hồ Xung đập loạn xạ, chẳng biết lời nói của Tả Lãnh Thiền đúng như vậy. Trong 10 người phía dưới, tuy không biết rõ ba người kia là ai, nhưng chàng đoán rằng thân phận của ba người đó cũng không kém gì bọn Phương Chứng và Xung Hư. Không phải là trưởng môn một phái thì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Dù Nhậm Ngã Hành võ công có cao cường đến đâu thì nhiều lắm cũng chỉ an toàn rút lui. Hướng Vấn Thiên nếu muốn an toàn thoát hiểm cũng khó nói được, còn Doanh Doanh thì càng không có hy vọng.